Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm hai nhóm tàu tác chiến sân bay Mỹ tiếp tục tập trận ở Biển Đông, Việt Nam ủng hộ Trung Quốc 100.000 đô la chống thiên tai, thương mại Việt-Mỹ tạo hàng chục ngàn việc làm tại Hoa Kỳ, Việt Nam quốc gia không có báo chí độc lập khai trương bảo tàng báo chí, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Sáu 17 tháng 7 nối lại các cuộc tập trận chung hiếm thấy ở Biển Đông. Lần thứ hai trong tháng 7, các siêu chiến hạm Mỹ phối hợp diễn tập trong vùng biển tranh chấp. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz với tổng cộng hơn 12.000 nhân viên quân sự cùng các tuần dương hạm và tàu khu trục hộ tống đã khởi sự hoạt động ở Biển Đông từ ngày hôm nay 17 tháng 7. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một thông báo. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng với hơn 120 máy bay được triển khai đang tiến hành các cuộc tập trận không quân chiến thuật nhằm duy trì khả năng sẵn sàng ứng chiến và nhuần nhuyễn trong chiến đấu, thông báo của Hải quân Hoa Kỳ cho biết. Văn phòng quan hệ công chúng của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ hôm 16 tháng 7 nói hoạt động của hai nhóm tàu sân bay USS Nimitz và USS Reagan là để sát cánh với các đồng minh và các đối tác trong khu vực có cùng chí hướng. Và các hoạt động này trực tiếp hỗ trợ quyết tâm của Hoa Kỳ thực thi tự do hàng hải cho máy bay và tàu thuyền hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Chỉ huy hạm đội 7, Phó Đô đốc Bill Mertz nói. Chuẩn Đô đốc James Kirk, tư lệnh nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz, cũng nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép nhằm thực hiện lời cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và một trật tự thế giới dựa trên các quy tắc. Chuẩn Đô đốc Jim Kirk nói sự hiện diện của hai tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông không phải là để phản ứng trước bất cứ sự kiện đặc biệt nào, mà chỉ là hoạt động thường lệ nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến. Ông nói, an ninh và ổn định là thiết yếu cho hòa bình và thịnh vượng của mọi quốc gia. Đó là lý do tại sao Hải quân Hoa Kỳ có mặt và luôn trong tư thế sẵn sàng ở Thái Bình Dương. Washington vào tuần này lần đầu tiên mô tả các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Hoa Kỳ sát cánh với các đồng minh và các đối tác ở Đông Nam Á trong nỗ lực bảo vệ quyền chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên ở ngoài khơi, phù hợp với các quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói những cáo buộc của Mỹ là hoàn toàn phi lý. Một tuyên bố của tòa đại sứ Trung Quốc nói Mỹ bóp méo sự thật và bóp méo luật pháp quốc tế, phóng đại tình hình trong khu vực và âm mưu gây bất hòa giữa Trung Quốc với các nước ven bờ khác. Có nhiều lý do tại sao năm 2020 là một năm vận động tranh cử rất khác đối với Tổng thống Trump so với năm 2016, một bài phân tích của hãng tin AP viết. Đứng đầu là vị thế riêng của chính ông Trump. Năm 2016, ông ra tranh cử trong tư cách là một người ngoại cuộc, một người có thể lay chuyển Washington và đóng góp sự nhạy bén của một doanh nhân. Bây giờ, ông là người lèo lái đất nước ở Washington tại thời điểm khi mà đất nước đang lâm vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Theo một số đảng viên Cộng Hòa, vấn đề cần được giải quyết không phải là cách vận động, mà vấn đề là cá nhân ông Trump. Tổng thống Trump đã làm cho rất nhiều người xa lánh ông, đến nỗi thành phần cử tri tiềm năng có thể ủng hộ ông đang co cụm, còn quá ít người để có thể giúp ông giành chiến thắng. Đảng viên Cộng hòa Brandon Burke, từng cố vấn cho cựu chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, nói, quản lý chiến dịch tốt sẽ không đủ nếu tình trạng này không thay đổi. Hãng tin AP cho rằng trong những tháng gần đây, ông Trump dường như không còn đồng hành với hầu hết người Mỹ. Ông tuyên bố đã chiến thắng đại dịch corona giữa lúc các ca nhiễm lại tăng vọt tại một số khu vực mới trên toàn quốc. Ông tỏ ra ít quan tâm tới việc cải cách lực lượng cảnh sát một cách cụ thể, mà thay vào đó tập trung phần lớn năng lượng của mình vào việc bảo vệ các di tích của Liên minh miền Nam, vốn có lập trường duy trì chế độ nô lệ. Trong vòng riêng tư, chiến dịch vận động của ông Trump và các cố vấn khác thừa nhận tình hình đang rất tồi tệ và không có dấu hiệu cải thiện. Ban vận động của Tổng thống Trump lo lắng về mức độ ủng hộ trong chính các đảng viên Đảng Cộng Hòa, cũng như trong thành phần độc lập ôn hòa, trong giới phụ nữ và thành phần cử tri da trắng lớn tuổi. Hôm thứ Tư, việc quản trị viên chiến dịch vận động Brad Parscale bị cách chức là một sự thừa nhận rõ ràng nhất rằng phải thay đổi đường hướng vận động. Ông Bill Stepien, một nhân vật Đảng Cộng Hòa có nhiều năm kinh nghiệm, đã được chọn lên thay thế. Ông này kêu gọi cử tri hãy tiếp tục gắn bó với Tổng thống Trump qua cơn suy thoái đi kèm với đại dịch. Chiến dịch này cũng ngả về những lập luận phân chia sắc tộc hầu như không che đậy mà ông Trump đã sử dụng sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc để phản đối sự mạnh tay của cảnh sát đối với người da đen, với cảnh báo về tình trạng bạo lực tại các thành phố có đông người thuộc thành phần thiểu số. Bên cạnh đó, chiến dịch vận động của Tổng thống Trump cũng đang gặp khó khăn trong việc phát động một cuộc tấn công nhắm vào đối thủ của ông Trump là Joe Biden. Sau nhiều tháng cố gắn nhãn cho ông Biden là một nhân vật đã quá thời và sleepy, buồn ngủ, các cố vấn hối thúc ông Trump tập trung vào hai mũi tấn công chính. Thứ nhất là cáo buộc ông Biden mềm mỏng với Trung Quốc, đồng thời coi ông Joe Biden là con rối của phe Dân Chủ Cấp Tiến, bất chấp ông Biden dựa trên quá trình hoạt động được biết tiếng là một người ôn hòa. Vì những hạn chế do đại dịch, chiến dịch vận động của ông Biden nhận thức rõ về tầm quan trọng quá khổ của ba cuộc tranh luận vào mùa thu này. Priority USA, nhóm chính trị vận động ủng hộ ông Biden, dự kiến là nếu mất đi một tỷ lệ ủng hộ nhỏ trong giới cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, hoặc một sự sụt giảm nhỏ trong các cử tri thiểu số đi bầu vào tháng 11, thì cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc cũng sẽ nghiêng về phía có lợi cho Tổng thống đương nhiệm.
Một cuộc nghiên cứu tại Đại học MIT dự báo Ấn Độ sẽ có số ca nhiễm virus corona hàng ngày cao nhất thế giới vào tháng 2 năm 2021, qua mặt Hoa Kỳ và Brazil. Ấn Độ là quốc gia xếp hạng 3 trong danh sách các nước bị dịch COVID-19 tác động nặng nề nhất thế giới giữa lúc các ca nhiễm tăng vọt ở mức báo động tại nước này. Đài CNN và báo Independent của Anh đưa tin, số ca nhiễm virus corona được xác nhận đã vượt qua ngưỡng 1 triệu ca, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết vào sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 7, sau khi các bang báo cáo mức tăng các ca nhiễm hàng ngày. Các dữ liệu của chính phủ cho thấy trong 24 giờ qua đã có thêm 34.956 ca nhiễm mới. Số tử vong trong ngày tăng cao kỷ lục lên tới 687 ca. Ấn Độ bây giờ xếp hạng 3 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới về lượng ca nhiễm virus corona, qua mặt Nga 10 ngày trước, theo CNN. Một số dự báo cho thấy với dân số khổng lồ và hệ thống y tế mong manh, Ấn Độ có nguy cơ trở thành nơi bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất thế giới vào năm tới. Sự bùng phát dịch COVID-19 ở Ấn Độ đã bị làm chậm lại đáng kể sau khi Thủ tướng Narendra Modi hạ lệnh thi hành một trong những lệnh phong tỏa toàn quốc các cao nhất thế giới. Nhưng các ca lây nhiễm đã tăng vọt từ khi các biện pháp nghiêm ngặt được dỡ bỏ để cứu vãn nền kinh tế. Tình hình hiện nay xấu đi tới mức một số tiểu bang và thành phố đã quyết định siết chặt lại các biện pháp phong tỏa ở địa phương để cố kiềm chế dịch COVID-19 và đưa tình hình trở về mức khả dĩ có thể kiểm soát. Tổng số các ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Ấn Độ qua đêm đã vượt mức 1 triệu ca sau khi các bang công bố các số liệu của họ ngày hôm trước. Tuy nhiên, diễn tiến bước ngoặt này không được Bộ Y tế đề cập tới trong các thông tin cập nhật trên phương tiện truyền thông xã hội. Thay vào đó, Bộ Y tế Ấn Độ nhấn mạnh tới các ca COVID-19 đang được chữa trị tại quốc gia này, mà theo họ là đang giảm chỉ còn hơn 331.000 ca. Trong những chia sẻ khác trên Twitter vào sáng thứ Sáu, các quan chức Ấn Độ nói nếu tính trên cơ sở bình quân đầu người, cứ mỗi 1 triệu người thì ở Ấn Độ có 658 trường hợp nhiễm, thấp hơn 16 lần so với Hoa Kỳ, đặt Ấn Độ vào hạng thứ 106 trên thế giới. Ông Modi và chính quyền của ông nhiều lần khoe thành công của Ấn Độ sớm phong tỏa đất nước, dù rằng các ca lây nhiễm đang tăng vọt, đẩy các bệnh viện ở các thành phố lớn như là Delhi và Mumbai vào nguy cơ bị quá tải. Chính phủ Ấn Độ chỉ trích gay gắt tình trạng thiếu xét nghiệm trong giai đoạn đầu bùng phát, nhưng từ đó đã nới lỏng các tiêu chí xét nghiệm và giờ được xếp hạng 2 thế giới về số người được xét nghiệm COVID-19 chỉ sau Hoa Kỳ. Báo Independent trích dẫn một bài viết của các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Massachusetts tuần trước dự báo rằng Ấn Độ sẽ có số ca nhiễm virus corona mới hàng ngày cao nhất thế giới vào tháng 2 năm 2021 và rốt cuộc sẽ qua mặt Hoa Kỳ và Brazil về số lượng các ca nhiễm virus trong năm 2021. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam vừa trợ giúp Trung Quốc 100.000 đô la giữa lúc quốc gia láng giềng đang hứng chịu những đợt mưa lớn, lũ lụt và động đất, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Trong thông cáo hôm 17 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống và tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất. Những trận mưa lớn liên tục đổ xuống nhiều khu vực ở Trung Quốc kể từ tháng 6 đến nay đã làm thiệt mạng và mất tích ít nhất 141 người, gần 15 triệu người phải sơ tán chỉ trong tháng 7 này, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la, theo thông tin từ chính phủ Trung Quốc. Đầu tuần này, chính quyền cho biết có 33 con sông đã đạt mức nước cao kỷ lục, 98 con sông trên toàn quốc đang ở mức báo động, trong khi mưa lớn vẫn tiếp tục đổ vào những khu vực dọc theo sông Dương Tử. Hiện một số đập trên hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, hồ Bà Dương, đã vỡ và lượng nước trong hồ đã lên đến mức kỷ lục, theo dữ liệu từ Trung tâm Vệ tinh Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Thông tin về khoản trợ giúp của Việt Nam được Bộ Ngoại giao loan báo giữa lúc xung đột trên Biển Đông vẫn đang gia tăng vì những hành động quyết đoán của Bắc Kinh nhằm khẳng định chủ quyền. Một ngày trước, hôm 16 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy về một số nội dung về quan hệ hai nước, trong đó có việc hợp tác chống đại dịch COVID-19 và vấn đề Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết cuộc họp này. Cuộc họp của hai quan chức ngoại giao diễn ra sau khi Hoa Kỳ công bố lập trường về Biển Đông, trong đó bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và gọi yêu sách này là phi pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đưa ra bình luận nói rằng Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời mong rằng các nước sẽ nỗ lực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông và giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại cùng các biện pháp hòa bình. Động thái ủng hộ Trung Quốc chống thiên tai của chính phủ Việt Nam cũng vấp phải một số ý kiến chỉ trích. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà phản đối việc ủng hộ Trung Quốc vì hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông đối với Việt Nam, ngăn cản ngư dân đánh bắt cá, ngăn cản Việt Nam khai thác dầu khí, xây đập ngăn dòng chảy đến các con sông của Việt Nam, gây ra tình trạng mất mùa, thiếu lương thực, nghèo đói tại Việt Nam. Ngoài ra, nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng này nói rằng thiên tai ở Trung Quốc là do chính người Trung Quốc gây ra, khi chính họ là tác nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Trong một diễn tiến khác, Reuters đưa tin Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB do Bắc Kinh hậu thuẫn hôm 17 tháng 7 cho biết họ sẽ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng vay 100 triệu đô la để giúp ngân hàng này có khả năng cho vay nhiều hơn đối với các công ty tư nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuyên bố của Ngân hàng Trung Quốc nói khoản vay với sự góp vốn của công ty tài chính quốc tế là một phần trong khoản tài trợ trị giá 10 tỷ đô la của AIIB nhằm giúp các khu vực công và tư nhân chống đại dịch.
Các hoạt động thương mại đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam giúp hỗ trợ cho hàng chục ngàn việc làm ở Mỹ và đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dẫn thông cáo của đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết như trên, nhân dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hoa Kỳ Việt Nam đã vượt 77 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ, phản ánh ấn tượng mối quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng giữa hai nước trong hai thập kỷ qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên Twitter, truyền thông Việt Nam cho biết giá trị thương mại Việt-Mỹ đã tăng 168 lần sau 25 năm, chỉ từ 450 triệu đô la vào năm 1995 lên đến 41 tỷ đô la vào năm 2015 và trên 60 tỷ đô la vào năm 2018. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, dữ liệu mới nhất cho biết xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ sang Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 54.000 việc làm tại Hoa Kỳ trong năm 2015, trong đó 41.000 việc làm từ các hoạt động xuất khẩu hàng hóa và 13.000 việc làm từ các hoạt động xuất khẩu dịch vụ. Được biết, chính sách tạo công ăn việc làm cho người Mỹ là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 17 của Hoa Kỳ, mặc dù cán cân thương mại đang bất lợi cho Mỹ khi mức thâm hụt mậu dịch năm 2019 lên đến 55 tỷ đô la nghiêng về phía Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Việt Nam Ngô Trí Long nêu nhận định dưới VOA rằng quan hệ thương mại Việt-Mỹ ngày càng khởi sắc sẽ giúp Việt Nam độc lập, tự chủ hơn về kinh tế.
Thế thì cái tình hình tiến triển về cái hoạt động thương mại và đầu tư của Mỹ mặc dù chưa ký kết những hiệp định song phương cụ thể, nhưng mà qua một thời gian vừa qua, đúng không, thì thấy rằng cái tiến triển cái hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ có tiến triển rất là tốt, và hai bên có sự cùng có lợi và đồng thời hỗ trợ tác động cho nhau tốt. Và nếu mà cái có nghĩa là khi cái quan hệ giữa Việt Nam và thương mại Hoa Kỳ, mà thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tốt lên, thì cái nền kinh tế Việt Nam không lệ thuộc vào bất kỳ một cái đối phương, một quốc gia nào đó, mà là bạn đối phương sẽ tạo điều kiện tốt đẹp cho nền kinh tế. Thế thì những cái động lực mà cho nền kinh tế Việt Nam phát triển thì có ba cái động lực. Động lực thứ nhất là động lực xuất khẩu, đấy là một trong những động lực. Động lực thứ hai là động lực thứ là tăng trưởng, và động lực thứ hai là động lực đầu tư, và động lực thứ ba là cái nhu cầu tiêu dùng trong nước. Thế thì đây, cái quan hệ thương mại Việt Mỹ, thương mại và đầu tư Việt Mỹ nó phát triển như vậy, nó tiếp theo lên tạo một động lực cho Việt Nam phát triển, phải nói thẳng như vậy, và đặc biệt là trong vùng trũng và vùng Đông Nam Á. Thế thì đây là một cái biểu hiện, một cái quan hệ hết sức là tốt đẹp mà cần duy trì, và có lợi hai bên cũng có lợi. Mà Việt Nam thì quan điểm của Việt Nam là không đứng về phía bên này chống bên kia, không lợi dụng anh này hoặc lợi dụng anh kia để chống anh khác.
Theo trang Việt Nam Finance, tính đến cuối năm 2019, tổng vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam đạt hơn 11 tỷ đô la, đứng thứ 11 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Vào tháng trước, tại một hội thảo thương mại đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Breckenridge cho biết, giữa lúc chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19 và các doanh nghiệp Mỹ có xu hướng chuyển dịch dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc, thì đây là cơ hội tốt cho Việt Nam. Tại một diễn đàn kinh tế hôm 8 tháng 7, trang Kinh tế và Đô thị dẫn lời chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Lương nói, mối quan hệ Việt-Mỹ là mối quan hệ đặc thù. Sở dĩ nói như vậy là vì từ kẻ thù không đội trời chung trở thành đối tác, hai đối tác có mối quan hệ bổ trợ, bổ sung cho nhau, trong đó kinh tế là trung tâm. Bất chấp bị xếp hạng là một trong những nước kém nhất thế giới về tự do báo chí và bắt bớ nhiều phóng viên, Việt Nam vừa khai trương bảo tàng báo chí theo hãng tin AFP. Hãng tin Pháp AFP hôm 17 tháng 7 cho biết, bảo tàng báo chí Việt Nam được khai trương vào tháng trước, trưng bày các hiện vật từ những bức ảnh đoạt giải báo chí Pulitzer trong chiến tranh Việt Nam cho đến câu chuyện về cuộc đấu tranh vì tự do báo chí trong thời kỳ thực dân Pháp nhằm tôn vinh nền báo chí cách mạng ở quốc gia cộng sản. Việt Nam mở cửa bảo tàng này hôm 19 tháng 6 tại Hà Nội, diễn ra vài ngày sau khi hai nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Dũng bị chính quyền bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước chỉ vì hai ông viết bài chỉ trích chính quyền. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói rằng, vụ bắt giữ các nhà báo này đã gửi đi một thông điệp lạnh người trước Đại hội Đảng lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Mặc dù vậy, đối với bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Bảo tàng Báo chí, các sản phẩm trưng bày tại bảo tàng là một bằng chứng đáng tự hào về nền tự do báo chí của đất nước. Bà Trần Thị Kim Hoa nói với hãng tin AFP hôm 16 tháng 7 như sau: với luật tự do báo chí mà người Pháp mang đến Việt Nam, chúng tôi luôn ý thức cao như thế nào là tự do báo chí. Bà nói như vậy khi đề cập đến một bộ luật năm 1881 được áp dụng cho Pháp và các thuộc địa của Pháp, nhưng được sử dụng một cách chấp vá ở Việt Nam. Bà nói thêm, việc chúng tôi có thể xây dựng bảo tàng này cho thấy chúng tôi có tự do báo chí. Theo quan sát của AFP, Không nơi nào trong bảo tàng có đề cập đến việc chính quyền Việt Nam cấm truyền thông độc lập. Báo chí do chính quyền Việt Nam quản lý đưa tin hàng ngày về hàng loạt các sự kiện, đặc biệt là các vấn đề xã hội, từ việc theo dõi từng phút rò rỉ thủy ngân từ các nhà máy đến việc ô nhiễm trong hệ thống nước máy ở Hà Nội. Nhưng những tiếng nói chỉ trích lãnh đạo cấp cao của Việt Nam thì không được dung thứ. Truyền thông Việt Nam cho biết bảo tàng báo chí được xây dựng với kinh phí khoảng 24 tỷ đồng, với không gian trưng bày trên diện tích gần 15.000 m2, với trên 2.000 hiện vật tài liệu. Vào năm 2017, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam, trực thuộc sự quản lý của Hội Nhà báo Việt Nam, với nhiệm vụ phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của nền báo chí Việt Nam.
11 cầu thủ của Việt Nam bị FIFA cấm thi đấu vì dàn xếp tỷ số. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa ra quyết định cấm 11 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp U21 thi đấu trên toàn thế giới vì tham gia dàn xếp tỷ số. Theo điều tra của cơ quan hữu quan, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến đã cá cược trên mạng cho trận U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long vào tháng 6 năm ngoái. Sau đó, Tiến lôi kéo 10 cầu thủ trong đội đá chậm lại để đạt được tỷ số chung cuộc trận đấu 1-1 và thắng cược 133 triệu đồng, tức là khoảng 5.733 đô la. Theo quyết định của FIFA gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Tiến sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nhất với lệnh cấm thi đấu 5 năm đối với tất cả các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. 10 cầu thủ khác là Trần Công Minh, Võ Minh Trọng, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Lê Nhật Huy, Giang Sony, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh và Kha Tấn Tài bị cấm thi đấu 6 tháng trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Ngoài ra, Tiến còn bị VFF phạt 5 triệu đồng và 10 cầu thủ khác bị phạt 2 triệu rưỡi đồng. Các cầu thủ tham gia bán đồ trên từng được gọi là lứa trẻ khủng bậc nhất Việt Nam vì đã lập được nhiều thành tích trong thời gian gần đây. Nhóm cầu thủ này đã giành được giải vô địch quốc gia trong nhiều năm và được xem là những tiềm năng trẻ của nền bóng đá đang phát triển của Việt Nam. Bê bối bán đồ là một thực trạng kéo dài nhiều năm nay của bóng đá Việt Nam. Báo chí cho hay, vụ bán đồ trên chỉ được VFF điều tra sau khi chịu áp lực lớn từ công luận và truyền thông. Trước đây, nhiều cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam cũng từng bị phanh phui trong các vụ bán đồ tại các giải quốc gia và quốc tế, như cầu thủ Quốc Vượng Văn Quyến ở SEA Games 23 hay Vũ Như Thành trong nghi án bán đồ trước SEA Games 2003.
Hiện tại, khu vực thủ đô Washington DC đã bước vào giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, những sinh hoạt đông người vẫn chưa thể diễn ra để đề phòng sự quay trở lại của COVID-19. Vì thế mà những buổi sinh hoạt online của các hội thánh như thế này vẫn đều đặn được tổ chức trong dịp cuối tuần để vừa đáp ứng nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng của các gia đình, vừa phòng ngừa sự lây lan của virus corona chủng mới. Chỉ có một vài người giúp việc có mặt tại thánh đường giúp mục sư quản nhiệm làm lễ, với khoảng cách 2 mét luôn được giữ gìn theo quy định của cơ quan y tế địa phương. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Tin Lành Giám lý Việt Mỹ cho biết.
Ở trong thánh đường chưa mở cửa trở lại, lý do là bởi vì có thứ nhất là chúng ta ở trong cái phòng kính, nhiều người nói chuyện. Mặc dù giáo hạt đã cho biết là mỗi người khi đến thờ phượng Chúa phải đeo khẩu trang, nhưng mà bởi vì mục sư thì cũng có thể nhiễm bệnh, những linh mục cũng có thể nhiễm bệnh, cho nên những linh mục mà hay mục sư mà giảng ở trong một cái thời gian 20 phút, 30 phút thì trong thời gian đó nếu mà một mục sư hay linh mục nhiễm bệnh đó thì cái cơ hội sẽ lây bệnh tới những người tín hữu và giáo dân cũng rất là cao.
Sau khi khu vực Washington DC mở cửa trở lại vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thì một số cơ sở tôn giáo của người Việt cũng đã bắt đầu mở cửa để bà con quay lại sinh hoạt tín ngưỡng. Việc mở cửa này phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của cơ quan y tế địa phương về hạn chế số người có mặt trong phòng kín cùng một thời điểm và phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm lễ. Để các hoạt động tôn giáo có thể trở lại với sự tham gia của nhiều người hơn, các hội thánh hiện đang tính tới phương án thực hiện các buổi lễ ngoài trời, đồng thời đảm bảo giãn cách xã hội. Mục sư Hiếu cũng chia sẻ thêm.
Ngoài trời thì không khí nó thoáng hơn, cái cơ hội nhiễm bệnh nó ít hơn. Mặc dù vậy thì khi những người đến ở trong thờ phượng Chúa vào cái đầu tháng 8 cũng phải đeo khẩu trang và chúng tôi cũng phải khử trùng tất cả những băng ghế trước để cho các con cái Chúa trước khi đến đều có thể ngồi và an tâm. Một điều nữa là chúng tôi cũng làm một cái bảng để gửi tới tất cả con cái Chúa, rồi những câu hỏi đó là quý vị có bị nóng, có những triệu chứng về dịch bệnh COVID-19 này không? Nếu có thì xin quý vị ở nhà, còn nếu không thì quý vị có thể đến để thờ phượng Chúa.
Khu vực thủ đô Washington là một trong những nơi có đông người gốc Việt sinh sống tại Mỹ. Vào thời điểm này hàng năm, rất nhiều sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và tín ngưỡng khác nhau thường xuyên được tổ chức để phục vụ đời sống tinh thần của các gia đình. Năm nay do hoàn cảnh dịch bệnh, tất cả những hoạt động như vậy chưa thể tái tục. Các tổ chức và mỗi gia đình hiện vẫn chờ hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan y tế địa phương trước khi quay trở lại về những sinh hoạt và cuộc sống bình thường như trước khi dịch bệnh xảy ra.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Người dân Venezuela tiếp tục thống khổ dưới ý đồ bất hợp pháp của chế độ muốn phá hủy các định chế dân chủ. Gần đây nhất, chế độ của ông Nicolás Maduro tiến hành củng cố quyền lực bằng cách ngăn chặn khả năng tổ chức bầu cử tự do và công bằng tại Venezuela. Tối cao pháp viện do chế độ Maduro kiểm soát vừa lập ra Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới, vốn đứng về phía chế độ, cướp quyền hiến định của Quốc hội trong việc lấp đầy ghế trống tại Quốc hội. Hội đồng Bầu cử Quốc gia bất hợp pháp này sau đó loan báo cuộc bầu cử Quốc hội mới sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Cơ quan lập pháp Venezuela và nhánh duy nhất của chính phủ không bị ông Maduro kiểm soát và hiện do lãnh tụ đối lập, cũng là Tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido lãnh đạo. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một tuyên bố đã lên án Ủy ban Bầu cử Quốc gia bù nhìn của ông Maduro và đặt nền tảng cho chế độ Maduro tiếp tục nắm quyền bất hợp pháp không được sự đồng thuận của người dân Venezuela. Chưa dừng lại ở đó, Tòa án Tối cao bất hợp pháp, gọi tắt là TSJ, còn đánh cắp tên và danh hiệu của ba đảng chính trị đối lập chính rồi thay thế các lãnh đạo của các đảng này bằng những nhân vật tay chân của ông Maduro, lập ra các đảng phái đối lập bù nhìn, cũng là một phần kế hoạch của ông Maduro hầu thuyết phục thế giới và người dân Venezuela có sự lựa chọn trong bất cứ cuộc bầu cử tương lai nào mà ông ta giám sát. Những quyết định mới của Ủy ban Bầu cử Trung ương gian lận và Tòa án Tối cao bất hợp pháp của Maduro chỉ có một mục tiêu duy nhất, Ngoại trưởng Pompeo nói, đó là bác quyền của người dân Venezuela được chọn các giới chức chính phủ qua những cuộc bầu cử tự do và công bằng. Người dân Venezuela và cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận kết quả của tiến trình gian lận, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố, nhất là những người hợp tác trong việc tước bỏ những quyền tự do và nhân quyền của người dân Venezuela đã bị cộng đồng quốc tế quy trách nhiệm ngay lập tức. Hoa Kỳ đã đề nghị một lộ trình dân chủ có tên là khung làm việc chuyển tiếp dân chủ cho Venezuela, bao gồm chuyển tiếp sang một chính phủ khẩn cấp được chấp nhận rộng rãi, có thể giải quyết ngay cuộc khủng hoảng nhân đạo và tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội tự do và công bằng, cũng như con đường tiến đến dỡ bỏ các chế tài liên hệ đến Venezuela. Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Pompeo nói, sẽ tiếp tục đứng về phía người dân Venezuela mong muốn tự do. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.